Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi kỳ đọc truyện lần thứ 7 của tác phẩm Cuộc đời Cha Phi-ô do tác giả Dorothy M. Gordiosi và du xe Trần Văn Nhật lược dịch, qua các dòng đọc Nguyễn Sang,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Dominic Tịnh
và Cuộc đọc.
Kỷ nguyên mới, phần thứ nhất.
Thế chiến thứ hai bùng nổ và Cha Phi-ô đã tiên đoán nước Ý sẽ là quốc gia đầu tiên tìm giải pháp đình chiến. Ngài nói:
tôi không sợ cuộc chiến mà là hậu chiến.
Và rồi cuộc chiến gia tăng dữ dội khiến Ngài nhớ đến thế chiến thứ nhất, những hình ảnh đau thương khủng khiếp mà Ngài đã thấy ở bệnh viện Naples, là nơi mà Ngài phục vụ trước đây, dường như sống lại trong tâm trí mãnh liệt đến độ Ngài phải chảy nước mắt. Một ngày kia, có tu sĩ thấy mắt Ngài đỏ hoe.
Tại sao cha khóc?
Làm sao tôi không khóc được khi thấy con người tìm cách giết hại lẫn nhau bằng mọi giá?
Chiến tranh đã làm gián đoạn mọi sinh hoạt trong đời sống, và đương nhiên nó gián đoạn cả việc học của sinh viên y khoa Ezio Saltamiranda ở Ginor. Cuộc đời của anh phải trải qua nhiều thử thách. Khi ở tuyến đầu trong trận chiến, anh trông thấy đồng đội gục ngã như sung rụng. Khi thì bị thương nặng ở Tobruk, Phi Châu. Sau cùng thì anh bị bắt và cảm được sự kinh hoàng của trại tập trung Đức Quốc xã. Dù đã trải qua tất cả những thảm cảnh ấy, khi giải ngũ và sau khi lập gia đình, anh vẫn bảo vệ và tuyên truyền chủ nghĩa vô thần. Qua một cơ hội gặp gỡ với Mario Cavalieri, người con tinh thần của cha Pio Saltamiranda, bây giờ là bác sĩ, nhìn thấy tấm ảnh lớn của cha Pio trên bàn giấy của Cavalry, và bỗng dưng bác sĩ Saltamiranda cảm thấy khô cứng họng như tắc nghẹn. Cavalry nhận thấy điều đó và kể cho bác sĩ Saltamiranda nghe về cha Pio. Chiều hôm ấy, bác sĩ Saltamiranda rời Dinor đến Roma, và tối hôm ấy ông nghe có tiếng trong lòng như ra lệnh và nhấn mạnh đến việc ông phải đến San Giovanni Rotondo. Không thể nào cưỡng được. Khuya hôm ấy, ông đến Portia thật sớm. Đến nỗi xe buýt chưa chạy, nên ông phải dùng xe taxi để tiếp tục cuộc hành trình đến San Giovanni Rotondo. Bác sĩ Saltamiranda bước vào nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn và tiến đến phòng áo, nơi có vài người đang chờ cha Pio đến cử hành thánh lễ. Từ từ đám đông người càng đông hơn, và bóng dáng cọc khểnh đen ngòm của cha Pio xuất hiện ở cửa. Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên. Bác sĩ Saltamiranda lại cảm thấy cổ họng như tắc nghẹn, và đột nhiên ông cảm thấy muốn khóc. Khi cha Pio đi ngang qua, các giáo dân quỳ xuống và cố hôn tai Ngài. Nhưng bác sĩ Saltamiranda vẫn đứng sững ở góc phòng như tê liệt. Ông tự hỏi, tại sao mình lại ở đây? Mình đến đây để làm gì? Ông đứng bất động ở đó trong suốt thánh lễ. Mắt ông không rời khỏi cha Pio. Sau lễ, cha Pio đi về phòng áo. Hai bên tường đầy nghẹt người đứng. Họ muốn cảm ơn Ngài. Bác sĩ Saltamiranda đi theo Ngài, nhưng ông bị bối rối bởi dáng vẻ bên ngoài của cha Pio. Mệt mỏi về thể xác khiến mặt Ngài tái nhợt và ủ rũ. Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, Ngài trở ra nghe xưng tội, và sau cùng bác sĩ Saltamiranda cất bước. Ông quỳ xuống dưới chân Travio và xin ngài chúc lành cho một người thân đang bị đau. Travio nhìn xuống ông với vẻ mặt giận dữ. Ngài nói cộc lốc:
"Nó được chúc lành rồi."
Bác sĩ Sartamanranda cố gắng đứng dậy. Hình như ông vẫn còn có điều gì muốn nói. Đột nhiên, tiếng Travio bùng phát:
"Này anh, hãy nói cho tôi biết về linh hồn anh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó sao?"
Bác sĩ Sartamanranda miệng há hốc. Ông cố tránh ánh mắt sắc bén của Travio. Ông lẩm bẩm:
"Thưa cha có, nếu không người ta không thể sống nổi."
"Và mục đích của đời sống là gì?"
Bác sĩ Sartamanranda bối rối.
"Để duy trì giống nòi."
Mặt Travio đỏ bừng vì khó chịu.
"Thật thảm hại."
Ngài nói gần như sống vào tai ông ta:
"Anh không thấy linh hồn anh sắp bị hủy hoại sao?"
Sau một vài giây, Travio trầm tĩnh lại và đặt tay lên miệng bác sĩ Sartamanranda, nghiêng đầu về phía cửa để ra hiệu. Ngài nói thật khẽ:
"Hãy ra khỏi đây."
Sự đụng chạm của bàn tay Travio đã làm cho bác sĩ Sartamanranda bối rối. Khi ông hoàn hồn sau những lời giận dữ của Travio, ông cảm thấy như có động lực thúc đẩy ông phải trở lại gặp ngài. Chiều hôm ấy, ông theo một đám người vào phòng áo. Khi Travio nhìn thấy ông, thì cơn giận dữ của ngài lại bùng lên. Ngài không thể chịu nổi lâu hơn nữa. Ngài xông tới và nhìn thẳng vào mặt bác sĩ Sartamanranda đang lúng túng. Ngài quát:
"Dân Genoa, mặt anh bẩn quá mà không chịu rửa. Anh sống gần biển nhưng không biết rửa mặt."
Và sau khi hít một hơi dài, ngài tiếp nói, giọng nhỏ hơn một chút:
"Một con tàu lớn nhưng không người điều khiển."
Một cách vô ý thức, bác sĩ Sartamanranda đưa tay xoa lên mặt. Bối rối hơn bao giờ hết, ông quỳ xuống bên cạnh Travio. Ngài lại chỉ tay ra dấu cho ông đi ra ngoài. Càng bị cự tuyệt, ông càng cảm thấy gắn bó với vị linh mục. Càng khiêm tốn bao nhiêu thì Travio lại càng yêu thương ông bấy nhiêu. Ông muốn kêu lên:
"Thưa cha, cái băng giá trong tâm hồn con đã tan loãng. Xin cha tha tội cho con."
Nhưng ông biết Travio không muốn nghe một lời nào nữa. Ông đi ra với sự tuyệt vọng tràn ngập tâm hồn. Ông nghĩ có lẽ ông sẽ trở lại đây một ngày nào đó khi ngài trầm tĩnh hơn. Ông đi bộ ở một cánh đồng kế cận tu viện. Đó là một buổi chiều mùa thu. Trời hơi lạnh và đất đã đổi màu nâu. Khi đang đi, ông cảm thấy như có gì quấn bít ở chân. Và ngay lúc đó, ông ngửi thấy mùi thơm của hoa tím. Ông trở lại tu viện và gặp thầy Pansis. Thầy an ủi và khuyên ông ở lại. Thầy còn dẫn ông đến phòng Travio. Thầy gõ cửa và khi cánh cửa hé mở, làn hương thơm, mùi hoa tím xông ra.
"Ông muốn gì?"
Travio hỏi một cách chọc lóc.
"Đừng làm mất thì giờ của tôi. Hãy vào nhà thờ là nơi tôi giải tội."
Bác sĩ Sartamanranda trố mắt nhìn khuôn mặt giận dữ của Travio và quay bước. Trong tòa giải tội, ông đã khóc và dục đầu vào bàn tay Travio. Về sau, ông kể cho thầy Francis biết:
"Đó là giây phút đẹp nhất trong đời tôi."
Kinh ăn năn tội được Travio đọc cho ông từng chữ để ông lặp lại. Vị bác sĩ trẻ tuổi nói với ngài:
"Thưa cha, con ao ước là sự thống hối tội lỗi của con. Sự cứu rỗi linh hồn con sẽ làm cha nguôi ngoai phần nào."
"Con nói gì vậy?"
Cha Pio hỏi.
"Con được tha tội là sự an ủi lớn lao cho cha rồi."
Tối hôm đó, bác sĩ Sakamandranda nằm vật ra giường vì mệt mỏi nhưng sung sướng. Tuy nhiên, vài phút sau, ông nghe có tiếng đập lạ lùng và dữ dội vào bức tường phòng, cũng như vào giường ông nằm. Ông chưa từng biết sợ là gì, dù ở tuyến đầu trong các cuộc chiến, và cũng đã sát mặt tử thần khi ở trại tập trung Đức Quốc xã. Nhưng bây giờ, chân tay của ông run cầm cập như một đứa con nít. Ông kêu cầu đến với cha Pio, và ngay lập tức căn phòng tràn ngập mùi thơm. Bác sĩ Sakamandranda vội đứng dậy, mặc quần áo và chạy đến tu viện. Cha Pio trấn an ông và xác nhận đó là những người lạ đến với ông. Trong khi ông vẫn còn run rẩy, thì ngài nói:
Con ơi, chúng ta không biết ở hỏa ngục đang xảy ra những gì, nhưng con đang nắm trong tay chiếc bánh ngọt ngào và chung quanh con là những người đói.
Thưa cha, con phải làm gì?
Vị bác sĩ trẻ như nài nỉ:
Hãy chia chiếc bánh ấy cho những người đói. Như vậy là con phục vụ Thiên Chúa và cha sẽ luôn ở với con.
Sự nghiêm trọng của khuôn mặt cha Pio dịu lại và ngài đã mỉm cười một cách thân mật. Bác sĩ Sakamandranda không còn run rẩy nữa và nở một nụ cười đáp lễ. Ông ngoan ngoãn cảm ơn ngài trước khi lui bước. Cha Pio thường hay huấn dụ các người con thiêng liêng:
Hãy trở nên người công giáo tốt lành, nếu không, cuộc đời con sẽ không có mục đích. Chỉ khi con sống gương mẫu thì mới có thể thay đổi được thế giới.
Một ông ở Vincine được quen với người con thiêng liêng của cha Pio. Người này nói với ông là cha Pio nói ngài muốn đặt các con thiêng liêng của ngài trong túi áo và đem lên trời với ngài. Nhưng nếu họ không sống xứng đáng, thì ngài sẽ vả vào mặt họ. Ông không rõ điều đó có ý nghĩa gì. Sau cùng, ông lấy hết can đảm đến gặp cha Pio. Ông nói:
Xin cha nhận con làm con thiêng liêng của cha.
Cha Pio hỏi:
Được, nhưng con không sợ sao?